This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị sau tất cả tuần lễ chúng ta làm việc mệt nhọc, enjoy cho cái ngày thứ bảy và thêm cái ngày Chủ nhật nữa để chúng ta chuẩn bị cho một cái tuần mới về công ăn việc làm, hoặc là cũng có thể là ngày hôm nay quý vị đi làm nhưng mà trong tâm trạng là ngày Chủ nhật cũng hơi thảnh thơi, thông thả chút xíu. Hoàng Tính sẽ được đến với quý vị trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa, và kèm theo đó có thể đó là những bài thơ hay hoặc là có thể là những cái bài hát hay mà Hoàng Tính gửi kèm cho quý vị trong giờ này ha, thường xuyên và vẫn còn mỗi ngày Chủ nhật. Mời quý vị nhớ đón theo dõi nha. Rồi, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa mà Hoàng Tính. Nếu mà tính đến ngày hôm nay là lần thứ hai Hoàng Tính thực hiện cái chương trình này từ 10:30 là thưa quý vị. Trên Facebook của Đinh Trực, chúng tôi thấy có một cái bài cũng rất là hay thưa quý vị. Cô gái có mái tóc demi garçon thật dễ thương thưa quý vị. Có chụp hình một bác, tại vì những cái tấm hình đó là những cái tấm hình của ngày xưa, lâu lắm rồi. Một cô gái Sài Gòn, khuôn mặt rất là đẹp, rất là tươi, có cái mái tóc demi garçon ôm gọn cái khuôn mặt hồn nhiên, với cái chiếc áo dài trắng tinh khôi, miệng nhoẻn cái nụ cười. Có một bài thơ như sau: ta dẫn chiếc xe mobilet thật điệu đà, cô lén nhìn ta đã bao lần, trong ta như có gì khác lạ mà cô nhìn có vẻ vân vân. Cô mãi hiền đi nhé nha cô bé, để ta còn nhớ mãi một dáng học. Khi mà nói về cái cô gái có mái tóc demi garçon thì chắc chắn là quý vị nhớ đến cái bài hát này của nhạc sĩ Phạm Duy ha, thưa quý vị. Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ, này cô em tóc demi garçon, chiều hôm nay xuống đường đón gió, cô có tình cờ nhìn thấy anh không? Vâng, thì cái bài hát này, cái nhạc là của nhạc Phạm Duy, nhưng mà cái lời là lời thơ của Nguyễn Tất Nhiên, thưa quý vị. Đôi mắt tròn đen như búp bê, cô đã nhìn anh rất bất kỳ. Anh vái trời cho cô dễ dại, để anh đừng uổng mớ tình si. Thưa quý vị, lời thơ và cái từ đã làm cho cô gái một cái vẻ đẹp trinh nguyên, thánh thiện, hồn nhiên và dễ mến quả của những cô gái Sài Gòn ngày xa xưa. Vâng thưa quý vị, khi mà nói đến đây mà Hoàng Tính nói như vậy rồi demi garçon rồi á, mà không có cái bài này là không được, đúng không thưa quý vị?
Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em tóc demi garçon, chiều hôm nay xuống đường đón gió, cô có tình cờ nhìn thấy anh không? Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, vì cô em có nụ cười ngây thơ, thành khi không quãng đường im gió, không gió lấy gì lang thang, cô có thương thầm anh không? Đời chia muôn nhánh khổ nguy nan, mà anh mang tội gốc chưa tan. Cửa chùa nào mà không rộng mở, quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân. Rồi khi qua giáo đường kiêm chúa, đội thánh giá xin làm chiên ngoan. Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng, chúa cũng xót thương người lầm than. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em tóc đờ mi gác sông, đạp xe vô lối chờ anh ngó, quên hết giận hờn thù ghét đám đông. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em mắt trời bao dung, nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ, trước khi nhìn đám đông, trước khi vào đám đông. Chỉ muốn nhánh khổ nguy nà, mà anh mang tội gốc chưa tan. Cửa chùa nào mà không rộng mở, quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân. Rồi khi qua giáo đường kiếm chúa, đội thánh gia xin làm chuyên ngoan. Thấy có đưa đuôi dài đầu sừng, chúa cũng xót thương người lầm than. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em tóc đờ mi gác sông, đạp xe vô lối chờ anh ngó, quên hết giận hờn thù ghét đám đông. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em mắt trời bao dung, nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ, trước khi nhìn đám đông, trước khi vào đám đông. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Tuấn Ngọc qua ca khúc Cô Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, là một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy cũng như là cố nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa. Vừa rồi đó là chúng ta nói về cô bé có mái tóc đờ mi gác son, giống như cái bài hát ở trong này. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể rằng ngày xưa thì chuyện kể rằng ngày xưa cái trái tim của mình nằm ở chính giữa cái lòng ngực, nhưng mà dần dà thì mỗi ngày con người lại gạt nó sang một bên trong mọi quyết định. Thế nên giờ trái tim nó không còn nằm giữa nữa, mà nó lại bị nằm hẳn sang một bên luôn, bị gạt người gạt qua bên trái. Nhưng mà mỗi khi xúc động thì người ta đều đặt tay vào ở giữa ngực, chứ không phải là đặt ra bên trái nữa, phải không thưa quý vị? Bởi vì trong vô thức người ta biết rằng trái tim đã từng được nằm ở trung tâm, và ôi, xưa mà, cho nên cái thời đó nó cũng đã qua rồi. Mời quý vị đến với một cái bài viết ngắn, thấy hay, tính chia sẻ cùng quý vị, có cái tên là Tính Tâm Linh Trong Cái Tình Yêu Sét Đánh. Tác giả là Osho, thưa quý vị, Facebook Osho, Cuộc Đời Osho. Tôi thích cái tình yêu sét đánh, một loại tình yêu mà chỉ cần một cái ánh mắt cũng biết là người kia đã thuộc về mình. Tôi thích cái tình yêu sét đánh, bởi vì đó là một cái thứ tình yêu xuất phát từ trái tim và hoàn toàn vô lý trí, bởi vì không có đủ thời gian để người ta suy tính bất cứ một cái thứ gì về nhau, cái tính cách, cái gia cảnh, cái tiền bạc, cái vật chất của đối phương. Mọi người thường phản đối bất cứ một cái thứ gì gọi là vô lý trí, kể cả tình yêu. Nhưng mà nói thật thì nếu thế gian này ai cũng đơn giản, cứ nghe theo trái tim, hành động theo trái tim với một cái nhận biết và mặc kệ lý trí đi, thì cái thế giới này nó sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nó sẽ làm sao thưa quý vị? Nó sẽ tràn ngập cái yêu đó. Nhớ điều kiện rất là quan trọng, đó là hành động trong nhận biết, trong ánh sáng của nhận biết. Không có nó thì mọi sự đều sẽ vô nghĩa và đi sai. Bởi vì khi sống bằng trái tim thì người ta sống bằng cái cảm xúc, đó là tình yêu thương. Còn mà khi sống bằng cái bộ óc là người ta sống dựa vào cái việc tính toán và again cũng là tính toán. Chúng ta ghét tính toán, nhưng mà không không lại không thể tính toán trong một cái xã hội mà ai ai cũng tính toán hết, phải không thưa quý vị? Thế thì tiến thoái lưỡng nan này đã khiến cho chúng ta mệt mỏi vô cùng. Tai thì muốn vứt bỏ hết những cái ôm đồm nặng gánh, nhưng mà cái tâm trí của mình thì muốn ôm cả thiên hạ, ôm cả cái ngân hạ. À đấy, quay lại cái chuyện tình yêu sét đánh đi thưa quý vị. Đừng nói là tại sao với cái người, với những cái người mà yêu nhau, ngay khi mà cái ánh nhìn đầu tiên bắn cái băng sét đánh là và càng không nên hỏi là lý trí và thời gian thì có ý nghĩa gì trong cái tình yêu. Bởi vì với họ, những cái người mà yêu nhau bằng cái tình yêu sét đánh, tất cả những cái thứ như là thời gian, lý trí, tính toán đều chẳng mang một cái ý nghĩa gì cả. Người ta từng tự hào khi có một cái tình yêu kéo dài nhiều năm dù cho nguội lạnh. Những người như chúng tôi, những người mà bị sét đánh này thì tự hào vì có một cái tình yêu mãnh liệt trong từng khoảnh khắc, bất kể nó kéo dài được bao nhiêu lâu. Có nhiều kiểu sét đánh, có kiểu là chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm, hay hoặc là lâu dài mãi. Đừng nghĩ cứ lâu dài thì tình yêu nó mới giá trị. Không phải đâu, tình yêu giá trị khi nó không có một cái tâm trí xẹt vào, không có chính trị, không sở hữu, không cố thay đổi nhau. Tình yêu giá trị khi nó thuần tình yêu và mang lại tự do, một loại tự do khiến cho người ta cảm thấy mình vô biên giới, bất tử và nếm cái hương vị của cái vĩnh hằng. Như vậy thì nếu mà nó chỉ sống một tháng, một tuần, một ngày đi chăng nữa thì nó vẫn đẹp tuyệt vời và cái giá trị hệt như là khi nó kéo dài ra nhiều năm, phải không thưa quý vị? Một khoảnh khắc của yêu thực, yêu thuần khiết, cái giá trị bằng nhiều năm yêu giả vờ, yêu cái kiểu chính trị thưa quý vị. À, với cái tư cách của một người mà cả đời bị sét đánh thì tôi đâm ra bị nghiện sét đánh các bạn ơi. Giờ sét đánh thì yêu à, không thì thôi à, khỏe phải không? Mà đánh bao lâu thì yêu bấy lâu thôi, không đánh nữa thì thôi, nghỉ ngơi, khỏe, khỏe re. Tôi bị sét đánh 3 lần rồi và đó là chung cuộc. Đó là 3 cái tình yêu tâm linh quan trọng nhất là biến đổi cả đời tôi từ trong ra ngoài. Tôi yêu tình yêu sét đánh, đó là tên khác, đó là yêu vô trí. Phúc cho những ai từng được sét đánh và yêu. Một cái bậc mí khác, thật ra thì những người mà bị sét đánh đều đã có nhiều những cái nhân duyên từ những cái kiếp trước rồi. Chính cái nhân duyên này đã kéo họ về với nhau theo một cái cách dường như là không có một cái logic nào mà diễn tả ra được hết. Và khi mà một trải nghiệm yêu vượt ra ngoài cái logic thì người ta vượt ra ngoài cái tâm trí của nó. Đó là gì? Đó là linh thiêng rồi, phải không thưa quý vị? Một bài viết này Hòa Tính xin được gửi đến để chia sẻ cùng quý vị nhân những ngày Valentine, những ngày lễ tình yêu sắp đến. Vâng, vừa rồi quý vị đã nghe tính tâm linh trong tình yêu sét đánh là vậy. À, cô bé Demi Garçon, có mái tóc Demi Garçon, Tuấn Ngọc Ca xong xuôi à, từ cô bé mình để ý đến rồi mình yêu, biết được đó đâu đó cũng là một cái tình yêu sét đánh, như là một cái bài mà Hoài Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị qua Facebook Osho đó. Khi mà hai người đã thương nhau rồi chắc chắn sẽ tiến đến tình yêu thưa quý vị đó, và sẽ là vợ là chồng của nhau đó. Có một cái bài cũng rất là hay xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị: vợ chồng chỉ cần 10 phút quan tâm lẫn nhau là đủ rồi. Bài nhạc như sau: chồng của bạn tôi là một ông tài xế taxi, cả ngày lăn lộn ở ngoài mặt đường kiếm sống. Mỗi khi mà về đến nhà là mệt, không nói ra hơi luôn. Thế nhưng cô bạn tôi thì cả ngày không có được nhìn thấy mặt chồng. Chỉ chờ anh ấy về đến nhà là cứ quấn lấy nói, không có chịu ngưng luôn. Khiến cho anh chồng này cứ phải miễn cưỡng đáp lại vài câu. Lâu dần cô ấy cảm thấy bực bội, nấu cơm, dọn nhà hay làm bất kể chuyện gì cũng không có thèm để ý đến ông chồng. Rồi tính cách của cô ấy cũng trở nên khó chịu hay tức giận hơn. Cô ấy bắt đầu làm những cái việc khó hiểu, giống như là cái cách mà cô đang cố tình chứng minh cho chồng thấy mình đang có một cái cảm giác như vậy nè. Đó. Cô ấy dùng đồ xong thì không đặt vào vị trí ban đầu. Đó. Anh chồng đi làm về thì cũng không còn chạy ra để xếp giày của chồng mình lên trên kệ. Đó, thi thoảng còn hút vài điếu thuốc nữa. Chỉ vì một số những cái việc vặt vãnh mà nổi giận với anh. Rồi những ngày, những tháng như vậy khiến cho anh thì ngày càng buồn bực. Thậm chí có một chút cảm giác đau khổ. Anh thật sự anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó, ngày ngày vẫn sống chết ở ngoài đường, không phải vì cái cuộc sống gia đình được hạnh phúc hay sao? Tại sao cô ấy không hề có một cái chút thông cảm cho anh vậy? Anh suy nghĩ như vậy, thưa quý vị. Rồi một hôm trong giờ nghỉ trưa, thì anh ngồi nói chuyện cùng với một người đồng nghiệp về cái cuộc sống sau hôn nhân. Anh kia mới dỗ dài và nói, nè, người anh em, sau này đi làm về cho dù là mệt đến đâu đi nữa ha, cũng phải lấy lại tinh thần. Rồi nói chuyện với vợ vài câu nghe chưa, không có cần nhiều đâu, 10 phút là đủ rồi nghe chưa. Anh nghe người bạn mình nói như vậy anh băn khoăn, như vậy thì nó có tác dụng gì chứ mà anh nói với tôi. Thế rồi, tối tan ca về nhà, mặc dù rất là mệt nhưng mà anh ta vẫn tươi cười. Bà xã, anh về rồi nè. Cô ấy từ trong bếp ngó đầu ra, lạnh nhạt nói một câu, ủa, về rồi hả? Anh mới thay quần áo xong, không ngồi chém chẽ trên sofa xem phim như mọi hôm, mà anh chạy ngay vào bếp. Bà xã, em mệt không? Nè, thôi, dặn ra đi, để anh làm chút nha. Cô thấy thái độ của anh có chút gì nó kỳ kỳ lạ lạ, nhưng mà vẫn không hỏi gì nữa. Tuy cái câu trước cứ quát anh đi ra, nhưng mà câu sau thì lại bảo anh nhớ rửa rau cho xìa thiệt sạch nha. Thưa quý vị, bữa cơm hôm đó tuy mệt mỏi nhưng anh đã thật sự anh cảm nhận được cái niềm hạnh phúc mà gia đình mình mang lại. Có một cái cảm giác yên bình như là hồi còn bé, hồi còn trẻ. Ăn cơm xong thì cô chuẩn bị, cô dọn dẹp bát chén, thì anh chồng anh đứng dậy nói, nè nè, để anh làm cho. Thôi anh nghỉ đi, mệt cả ngày rồi, em tự làm được mà. Cô vừa bưng những cái bát chén mà vừa nở một cái nụ cười mãn nguyện lắm. Đã lâu lâu lắm rồi cô không có được cười như vậy, và cũng lâu lâu lắm rồi mới có lại một cái không khí hạnh phúc như trước kia. Và từ hôm đó thì, thưa quý vị, mỗi ngày anh chồng đều dành 10 phút thôi. 10 phút sau khi mà mình về nhà, sau khi mà làm quần quật suốt cả ngày, 10 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng để mà quan tâm, hỏi vợ, hỏi han vợ mình. Chỉ có 10 phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà cũng đủ để níu kéo lại một cái mối quan hệ vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ. 10 phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng của người vợ của mình. Và cũng 10 phút ấy đã biến tất cả những cái mệt mỏi của cái người chồng thành cái tiếng cười hạnh phúc, phải không thưa quý vị? Khi còn đang đi làm, có thể chúng ta sẽ bị cảm xúc chi phối rất là nhiều. Đi làm cả ngày, trời ơi trời, mệt mỏi quá trời rồi. Về đến nhà chỉ muốn được nằm dài lên trên ghế để nghỉ ngơi, không bị ai làm phiền hết. Thế nhưng sau này nghỉ hưu rồi, chúng ta mới nhận ra cái gì mới là hạnh phúc thiệt sự nghe. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy hối hận rằng tại sao trước đây không có vui vẻ, không có nói chuyện với cô ấy, với anh ấy một chút chứ, giúp đỡ cô ấy, anh ấy một chút, thì bây giờ không phải là cô đơn như vậy à. Phụ nữ đôi khi đơn giản lắm. Họ chỉ cần một người đàn ông có thể cười, nói, yêu thương, dịu dàng với họ, thì bao mệt mỏi họ cũng đều tự nguyện, họ gánh vác hết. Đúng không thưa quý vị? Chúng ta hãy luôn nhớ kỹ vai trò của chúng ta ở nhà, không ai có thể thay thế được. Đúng không? Chỉ cần dành 10 phút sau khi đi làm về để làm gì nè? Để nói chuyện với vợ, quan tâm với cô ấy, thì như thế nào? Ngọn lửa trong gia đình sẽ không bao giờ nguội tắt. Gửi đến cho những tình yêu nồng thắm trong suốt bấy lâu nay, gửi đến cho những tình yêu mới chớm nở, đã, đang và sẽ yêu, yêu mãi mãi. Ca khúc Người Tình Trăm Năm, tác giả Đức Huy, ca sĩ Thủy Tiên, mời quý vị.
Như những gì có một ngày, một ngày nào đó ta xa nhau, một ngày nào đó. Nhưng ân tình nhạt nhòa